Chừng được mấy do tuần, bắt đầu bước vào xóm làng với nhà cửa thưa thớt. Dân chúng hai bên đường thấy một sa môn đang dấn thân vào chỗ chết, bèn bước ra can ngăn. Xin ngài hãy dừng chân lại, đây là con đường dẫn vào khu rừng chết người. Những thôn làng xung quanh đây, hễ ai còn sống sót đều dắt dìu nhau đi lánh nạn. Tên cướp sát nhân Angulimala này nó hung dữ lắm, nó sẽ giết hết không chừa một ai đâu. Kẻ tu hành nó cũng giết, nó giết cả hàng chục, hàng trăm sa môn, bà la môn rồi đấy. Nghe vậy, nhưng Đức Thế Tôn vẫn chậm rãi bước đi. Kẻ khác ràng ngăn nữa: ông sa môn, không phải chuyện đùa đâu. Ông hãy nhìn trước mặt thử xem, xóm làng ở đây vắng vẻ, điều hiu, không một bóng người, không một tiếng chó sủa, không một tiếng gà gáy. Kẻ cướp sát nhân Angulimala tàn sát hết, không chừa một móng. Thấy Đức Phật vẫn bước đi, một bô lão chạy ra nói lớn: chỉ chúng tôi già cả, đói nghèo, không thể đi được nên ở lại đây. Còn tất cả bà con đều trốn hết rồi. Ông Sa Môn không nghe lời can ngăn thì cứ đi chừng vài do tuần nữa để nạp mạng cho tên cướp. Trước đây có những toán người đông đến 20 người, 30 người, 40 người. Không biết nghe lời tôi, vẫn đi thẳng theo con đường này. Đều bị Angulimala sát hại cả, chẳng còn ai sống sót. Đã ba lần thấy dân chúng có lòng tốt cản ngăn, Đức Thế Tôn nghĩ là nên cảm ơn họ và trấn an họ. Chư vị hãy an tâm, Như Lai không phải một sa môn tầm thường, mà Như Lai là một vị Phật, một vị A-la-hán, một bậc chánh đẳng giác. Hôm nay Như Lai đi vào khu rừng chết người này, nhưng Như Lai sẽ không chết. Như Lai sẽ tế độ cho Angulimala, giúp cho kẻ giết người hung dữ kia trở lại với cuộc sống hiền thiện. Như Lai cảm ơn chư vị đã có lòng tốt. Thấy tướng hảo quang minh rạng ngời của Đức Phật, thấy khuôn mặt và nụ cười an tĩnh, tự tin của Ngài, dân chúng biết đây đúng là Đức Phật, mà trí tuệ, từ bi và uy lực của Ngài đã được loan truyền khắp nơi nơi, không ai là không hay biết. Chợt nhiên họ đồng phủ phục xuống: vậy xin Ngài tế độ cho kẻ cướp, để cho chúng con được sống trở lại cuộc đời an cư lạc nghiệp. Đức Thế Tôn mỉm nụ hoa sen đáp lại: chư vị sẽ được như nguyện. Thế rồi từ giã đám dân chúng, Đức Thế Tôn đi đường tắt. Ngài biết rõ rằng nếu không đi đường tắt, mẹ của Angulimala sẽ đến trước, và như vậy nếu muốn tế độ cho Angulimala sẽ không còn kịp nữa. Hôm ấy Angulimala ngủ dậy muộn, đã thức cùng với mặt trời lên cao. Chàng còn nhẫn nha vào rừng kiếm trái cây ngon ăn một bụng no. Ăn xong, chàng xuống suối tắm mát. Tắm xong, khi nhìn chiếc bóng lồ lộ rõ nét của mình trong dòng nước trong, Angulimala bần thần suy nghĩ: thế là không biết thời gian trải qua mấy xuân hạ rồi. Từ một dốc dáng thư sinh trắng trẻo, đẹp đẽ, này đã biến thành một loại người rừng hoang dã, tóc tai râu ria xồm xoàm. Ta cũng không còn nhớ y áo ta đã rách mấy lớp, và cũng không biết bao lần ta lấy y áo của nạn nhân để mặc vào người. Còn nữa, và đây mới là điều hệ trọng, dòng tràn hoa sâu ngón tay người ở nơi cổ ta đến nay đã được 999 ngón rồi. Vậy chỉ còn một người nữa là đủ số. Ta vẫn nôn nóng làm việc này cho xong để học được môn học bí truyền. Cha mẹ ta đã già, thường ước mong cho ta trở thành người hữu dụng, mang tài học xuất chúng giúp ích cho xã hội. Bao nhiêu tháng ngày qua, bàn tay ta nhuốm quá nhiều máu người vô tội. Ôi, đấy là sự hy sinh quá lớn. Nhưng nếu không có sự hy sinh này, thì làm sao ta có thể học được môn học tối cao? Angulimala thở dài, đứng dậy. Núi rừng hoang vu, trùng điệp, các thôn làng vắng vẻ, điều hiu. Đã ba ngày qua, Angulimala không tìm thấy một bóng người. Mọi người đã sợ hãi chàng mà trốn đi đâu mất hết. Cũng không sao mà. Sau buổi trưa, chàng sẽ đi đến một ngôi làng xa, tìm thêm một người là đủ số. Khi đem trình cho thầy xong 1.000 ngón tay, là bằng cớ của 1.000 mạng người, chàng sẽ cắt tóc, cạo râu, thay đổi y phục đàng hoàng để về thăm cha mẹ trước đã. Ăn xong một số trái cây cuối cùng, Angulimala đi vào hang động, nơi mà chàng cư ngụ bấy lâu, nhìn quanh một vòng rồi trang bị 5 loại vũ khí vào người. Angulimala thầm nghĩ. Hắn lại đến. Hễ cứ mỗi lần trang bị 5 loại vũ khí vào người rồi, là y như có một luồng khí rất mạnh chạy rần rật trong cơ thể, như được tiếp thêm sinh lực của 5-7 con ngựa nòi. Rồi sức mạnh ấy đẩy chàng đi, bắt đầu sử dụng các loại vũ khí và giết người. Khi bước ra khỏi bìa rừng là mắt chàng đỏ ngầu, lý trí mất hết. Chàng giọt chạy theo sự điều khiển của bản năng. Cũng như mấy ngày trước, từ rừng trên đến rừng dưới không thấy một ai. Chạy sang các làng kế cận cũng không thấy một bóng người. Rảo thêm mấy vùng phụ cận nữa, vô ích. Khi men theo con đường nhỏ thì mặt trời đã ngã sau đọt cây. Chợt Angulimala thấy một bóng người. Người ấy đang đi về phía chàng. Ngạc nhiên, chàng tò mò nhìn ngắm. Kẻ ấy không sợ chết sao? Người ấy là bà Montagny, đã bất chấp mọi hiểm nguy để đi tìm con. Thấy hình bóng của một người rừng hoang dã, bà linh tính đấy là con trai của mình. Bà vô cùng mừng rỡ. Còn khi Angulimala thấy người đó đúng là mẹ mình, tự nghĩ: mẹ ta thương ta lắm. Mẹ ta sẵn sàng hy sinh mạng sống để cho ta thành tựu ước nguyện. Vậy ta chỉ cần giết mẹ là đủ số 1.000 ngón tay rồi. Nghĩ thế xong, Angulimala rút đao ra, chạy nhanh tới. Bất chợt, lúc ấy có một bóng người khác sau hẻm núi bước ra, xem vào khoảng giữa Angulimala và mẹ của chàng. Angulimala liền thay đổi ý định, cầm đao rượt theo người kia. Một sa môn là con mồi vô phước từ đầu đến nạp mạng. Vị sa môn vô phước ấy là Đức Phật. Ngài đã xuất hiện kịp thời để cứu Angulimala khỏi tội giết mẹ. Hơn ai hết, Ngài hiểu rằng khi cầm đao để rượt giết người, cậu con trai Ahimsaka này không còn là con người vô hại nữa, mà nó chính là kẻ cướp sát nhân hiện thân. Chính sức mạnh của ác nghiệp đã chi phối toàn bộ sinh hoạt thân và tâm của y. Nếu có lý lẽ, hiểu biết, thì lý lẽ, hiểu biết ấy cũng chỉ biện minh cho hành động giết người mà thôi. Khi Angulimala bỏ bà Montagny để đuổi theo Đức Phật, Ngài liền rẽ sang một con đường khác, rồi sử dụng thần thông. Đấy là một loại thần thông rất lạ lùng, dẫn những bước chân chậm rãi, khoan thai, nhàn nhã như một người bình thường. Nhưng đằng sau, Angulimala đã cố chạy đuổi theo hết sức lực, vẫn không bắt kịp. Hắn thoáng nghĩ, thật lạ thay, chưa từng có bao giờ. Trước đây, dầu voi, ngựa, nai hay xe ngựa chạy, ta cũng đuổi theo bắt được. Nhưng bây giờ, dầu ta đã hết sức, vẫn không đuổi kịp vị sa môn với những bước chân chậm rãi kia. Thế rồi, một do tuần, hai do tuần, ba do tuần, Angulimala đã huy động toàn bộ sức lực, toàn bộ sức mạnh phi thường, nên bước chân của hắn dường như bay trên đầu cỏ, mà bóng vị sa môn vẫn luôn trước mặt hắn một khoảng cách cố định. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đầu váng mắt hoa, hơi thở dồn dập, tim đập như trống trận. Angulimala đã đuối sức, dừng chân lại, cất tiếng gọi lớn rằng: "Này ông sa môn kia, dừng lại, hãy dừng lại." Đức Phật biết cơ duyên điểm hóa đã đến, nên chân Ngài vẫn chậm rãi bước đi, cất giọng phạm âm nói vọng lại: "Này Angulimala, Như Lai đã dừng lại lâu rồi. Chính con, chính con mới là người chưa chịu dừng lại. Nghe vậy, Angulimala rất ngạc nhiên, suy nghĩ. Nơi nơi thiên hạ đồn rằng, những sa môn Sakya này thường hay nói sự thật, lời nói không bao giờ trái ngược với việc làm. Nhưng tại sao ở đây, rõ là ông sa môn này đang đi mà nói là mình đã dừng lại? Còn ta là kẻ đã dừng chân lại, ông sa môn lại nói là kẻ chưa chịu dừng. Thế là nghĩa làm sao? Hắn bèn nói, này ông sa môn, tại sao rõ ràng ông đang đi mà ông lại nói Như Lai đã dừng lại rồi, còn tôi thì đang dừng lại, nhưng ông lại nói chưa chịu dừng. Đức Phật hiện ra thân sắc rực rỡ quang minh, hào quang sáu màu chập chờn di động, rải từ bi tâm bao phủ trọn con người của Angulimala, cất giọng nói với tám tuyệt hảo. Này Angulimala, quả vậy, Như Lai là người đã dừng lại lâu rồi. Như Lai đã dừng lại đau, dừng lại trượng, dừng lại và từ bỏ tất cả mọi sự giết hại đối với chúng sanh, dừng lại con đường tội ác. Còn con, chính con mới là người chưa chịu dừng đau, trượng, chưa chịu dừng lại sự sát hại chúng sanh, chưa chịu dừng lại con đường tội ác. Lời nói dịu ngọt với âm điệu trong vắt như giọt sương mai trên đầu núi, và ý nghĩa của lời nói ấy của Đức Thế Tôn như xoáy sâu vào tâm trí Angulimala, làm lay động, thức tỉnh giấc ngủ mê man của vô minh và vọng nghiệp, trả lại cho Angulimala khoảng trời bình minh tươi sáng đầu đời. Chàng chợt mở lớn đôi mắt ra, đứng sững lại, bàng hoàng. Này Angulimala, hãy dừng lại đi con. Bây giờ thì Angulimala đã hoàn toàn thức tỉnh. Chàng biết rõ rằng vị sa môn này chính là Đức Phật, bậc đại bi đang gióng lên tiếng trống bất tử vang dội khắp đó đây, chứ không thể là ai khác nữa. Liền quỳ mọp xuống. Kính lạy Đức Thế Tôn, con biết tội rồi. Ngài đã đích thân ngự đến khu rừng này là vì hạnh phúc an vui lâu dài cho chính con. Ngài đã từ bi giúp con bước ra khỏi chỗ tối tăm mê lầm của ngu si và ác nghiệp. Từ đây, con xin nguyện từ bỏ vĩnh viễn đau trượng, từ bỏ vĩnh viễn bàn tay giấy máu tàn hại chúng sanh. Mong Ngài minh chứng cho sự sám hối thành khẩn và thiết tha này. Bạch thế xong, Angulimala đứng dậy, bẻ cung tên, giáo, ném đao kiếm xuống vực sâu, quăng vòng hoa ngón tay người qua bên kia sườn núi, đảnh lễ dưới bàn chân bụi của Đức Phật rồi xin xuất gia. Với tâm từ bi quảng đại, Đức Thế Tôn đưa bàn tay vẫy, nói rằng, này tỷ kheo, hãy đến đây. Tự dưng, tóc râu Angulimala được cạo sạch nhẵn, y áo lấm lem bụi đất, thời gian và máu người biến mất. Thay vào đó là y áo sa môn tề chỉnh, nghiêm trang với đầy đủ 8 món vật dụng của một thầy tỷ kheo thuộc giáo hội tăng đoàn. Tiếng nói bằng phạm âm của Đức Thế Tôn mồn một bên tai Angulimala. Bây giờ con đã là một thầy tỷ kheo phạm hạnh. Điều mà con xin Như Lai đã cho con. Sau này con hãy y chỉ, thực hành theo giáo pháp toàn hảo ở chặng đầu, toàn hảo ở chặng giữa, toàn hảo ở chặng cuối của Như Lai, thì đấy mới đích thực là lộ trình dừng lại, chấm dứt mọi khổ ách, khổ nạn nơi trần thế. Truyền dạy cho Angulimala xong, Đức Thế Tôn dẫn vị tân tỷ kheo theo con đường khác, không qua kinh thành Savatthi mà trở về kỳ viên tịnh xá. Nhìn vị tân tỷ kheo với dáng dấp trang nghiêm, đạo mạo, với lục căn thu thúc, với oai nghi đỉnh đạt, Đức Thế Tôn nghĩ, đúng là tư cách của một đại đức cao hạ, không ai có thể nghĩ đấy là một tên giết người khét tiếng. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Đức vua Pasenadi nước Kosala thân chinh dẫn một đoàn quân gồm 500 binh mã ra khỏi thành, tìm diệt Angulimala. Khi đi đến gần Jetavana, Đức vua nghĩ là nên vào hầu thăm Đức Phật cho phải phép, trước khi sang ranh giới bên kia để vào rừng, bèn hạ lệnh dừng quân. Thấy Đức vua Pasenadi cùng với đoàn quân trang bị vũ khí sáng ngời với ngựa thiện chiến, Đức Thế Tôn bước ra khỏi hương phòng, ân cần hỏi. Đại vương gian lao vất vả cầm quân xuất chinh, ắt là có vị vua láng giềng nào khiêu chiến đấy chăng? Đức vua xứ Kosala bỏ ngựa từ xa, đến bên Đức Thế Tôn khấu đầu đảnh lễ rồi nói. Chẳng phải vậy đâu, thưa Đức Thế Tôn. Không phải Đức vua Bimbisara trị vì xứ Magadha làm con bực tức. Cũng chẳng phải Đức vua Lichavi trị vì xứ Vesali chọc giận con. Vua các nước lớn, các nước nhỏ khác cũng không ai làm cho con phải khó chịu cả. Mà chỉ vì... Đức Thế Tôn mỉm cười tiếp lời. Mà chỉ vì trong nước có nội loạn chăng? Đức vua Pasenadi lắc đầu. Cũng không phải thế, bạch Đức Thế Tôn. Nói nội loạn cũng không đúng hẳn, vì chỉ có một người thôi, đó là tên cướp Angulimala. Nó là tên sát nhân rất hung ác, rất khủng khiếp. Đã có hàng trăm, hàng ngàn người bị chết về tay hắn. Kinh hãi nhất là nó giết người không phải để ăn thịt, để uống máu. Nó giết người để mà chơi thôi. Nó giết người cắt ngón tay, lấy ngón tay sâu thành vòng hoa mà đeo ở cổ cho đẹp. Đức Thế Tôn thấy có kinh hãi không? Xung quanh khu rừng ấy, dân chúng cả chục ngôi làng đã sợ hãi nó mà trốn đi nơi khác hết rồi. Đồng không, nhà trống, vườn hoang. Thế nên hôm nay con mới đích thân dẫn hùng binh đi diệt tên giết người dã man như thế. Vậy có đúng chăng? Đức Phật gật đầu. Đúng lắm. Tàn bạo dã man như thế là phải giết. Đức vua Pasenadi ngạc nhiên. Thế ra Đức Thế Tôn cũng khuyến khích sự giết hại, đồng ý sự giết hại ư? Đồng ý chứ, khuyến khích chứ. Như Lai cũng đồng quan điểm với Đại Vương rằng tất cả những gì là tàn hại, xấu xa, ác độc, hung dữ trên thế gian này thì cần phải tận diệt, phải làm cho nó không được sinh khởi trong tương lai. Đức vua gật gù, đúng là như thế. Trái lại, những gì là tốt đẹp, là hiền lương, là vô hại, thì cần phải nâng đỡ, phải thế không Đại Vương? Nhất định vậy rồi, phải nâng đỡ. Yên lặng một lát, như để cho Đức vua thẩm thấu ý nghĩa ấy, Đức Thế Tôn đi vào gần đề hơn. Này Đại Vương, kẻ tàn hại, xấu xa, ác độc, hung dữ thì Đại Vương giết, điều ấy Như Lai không cấm được. Nhưng nếu bây giờ kẻ ấy đã trở nên hiền thiện, tốt đẹp, vô hại thì Đại Vương nhất định nâng đỡ, có phải thế chăng? Đức vua Pasenadi mơ hồ cảm thấy bị bậc thượng trí đưa vào một cái bẫy vô hình nào đó. Trong một lúc không đoán được nhưng cũng mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy. Này Đại Vương, bây giờ Như Lai đi vào chính đề đây. Nếu Đại Vương nhìn thấy Angulimala cạo bỏ râu tóc, mặc y cà sa, xuất gia làm thầy tỷ kheo, từ bỏ ác độc, hung dữ, sống đời phạm hạnh thiêng liêng, giới đức trong sạch, thì Đại Vương đối xử với vị tỷ kheo ấy như thế nào? Đức vua Pasenadi đáp, bạch Đức Thế Tôn, đối với tỷ kheo ấy, con sẽ cung kính đón tiếp, đảnh lễ, thỉnh mời vào chỗ ngồi cao quý và xin hộ độ 4 món vật dụng thường xuyên cho vị ấy bất cứ lúc nào. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, chuyện ấy không thể nào xảy ra cho trường hợp của Angulimala. Vì sao vậy? Vì Angulimala là kẻ cướp sát nhân, không còn nhân tính, ác tâm, ác tánh đã thành nề, hung dữ tàn bạo đã thành thói quen, thì làm sao có thể trở thành vị tỷ kheo sống theo phạm hạnh giới đức trong sạch cho được? Lúc ấy, tỷ kheo Angulimala đang ngồi không xa chỗ Đức Phật và Đức vua Pasenadi. Đức Thế Tôn đưa tay chỉ, rồi nói, sự thật là như vậy, thưa đại vương, tỷ kheo Angulimala đang ngồi kia, đang sống đời hướng thiện và hướng thượng vô cùng cao đẹp. Đức vua Pasenadi nghe đến tên Angulimala, chợt đứng phắt dậy, tóc trên đầu dựng ngược, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Đức Phật lên giọng trấn an: Đại vương hãy bình tĩnh, sẽ không có, sẽ không còn một tai họa nào từ Angulimala xảy đến cho đại vương đâu. Đức vua Pasenadi liếc mắt nhìn về chỗ Đức Phật chỉ, thấy một tỷ kheo tướng mạo trang nghiêm, đẹp đẽ, choàng chiếc y vàng sáng như có hào quang, đang tĩnh tại ngồi thiền trên một tảng đá. Tự nghĩ, đâu có nét nào là ác độc, hung dữ nơi vị tỷ kheo này. Đã hết sợ hãi, Đức vua Pasenadi bước gần lại. Lúc ấy, tỷ kheo Angulimala cũng vừa xả thiền. Đức vua nói: Thưa ngài, ngài chính là Angulimala phải chăng? Phải, tâu đại vương. Vua vẫn chưa hết ngờ vực hỏi tiếp: Thế thần phụ thân mẫu ngài tên gì? Tâu đại vương, thân phụ của bần tăng tên là Gaga, hiện làm quốc sư của đại vương. Mẫu thân của bần tăng là Mantani. Đến đây, Đức vua Pasenadi thở ra một hơi dài như trút hết gánh nặng. Một niềm hoan hỷ dâng lên ngập tràn cả tâm hồn. Bèn cung kính đảnh lễ tỷ kheo Angulimala rồi nói: Mừng cho người con thân yêu của quân sư Gaga và bà Mantani được an vui. Đức vua đảnh lễ một lượt nữa, chắp tay bạch: Xin đại đức cho phép con được hộ độ 4 món tứ vật dụng, y áo, vật thực, chỗ ở, thuốc men cho đến trọn đời. Tỷ kheo Angulimala sau khi xuất gia với Đức Phật đã nguyện thực hành theo pháp đầu đà, tri túc trồng vật dụng, nên cất giọng điềm đạm nói: Tâu đại vương, xin đại vương đừng bận tâm. Người sa môn khất sĩ sống hạnh đầu đà, bao giờ tứ sự cũng vừa đủ dùng, không thừa mà cũng không thiếu vậy. Đức vua Pasenadi thấy Đức Phật hóa độ một tên sát nhân nguy hiểm, trở thành một vị tỷ kheo hiền hòa, thanh tịnh, thì xiết bao cảm phục. Rõ ràng là Đức Thế Tôn không cần đến bất cứ một thứ vũ khí nào, bất cứ loại quyền lực gì, ngoài trí tuệ vô thượng và lòng đại bi vô biên của ngài. Một niềm kính ngưỡng bao la khởi lên, Đức vua Pasenadi quỳ năm dốc sát đất rồi tán dương: Thật là một điều phi thường chưa từng có, bạch Đức Thế Tôn. Chính ngài, chỉ có ngài mới có thể tế độ được người mà thế gian này không ai có thể tế độ được. Chỉ có Đức Thế Tôn, chính Đức Thế Tôn mới có thể làm vắng lặng phiền não ở nơi người mà không ai có thể làm cho vắng lặng phiền não được. Với tâm đại bi, Đức Thế Tôn đã đưa những người từ nơi tối tăm tìm về với ánh sáng một cách kỳ diệu chưa từng có trên thế gian. Việc làm phi thường của Đức Thế Tôn khiến cho tự con phải suy nghĩ: với quyền lực, với vũ khí, có thể nào ta bắt buộc người khác cải tà quy chánh được chăng? Câu hỏi ấy trước đây đã kết dính trong đầu con, treo lơ lửng trong giấc ngủ của con. Nay thì con được Đức Thế Tôn tháo gỡ, và cũng tự nơi con đã tìm được câu trả lời. Xin tri ân vô thượng Đức Thế Tôn. Đức vua Pasenadi lại bái biệt Đức Thế Tôn và Angulimala rồi dẫn quân trở lại kinh thành. Buổi sáng hôm kia, đại đức Angulimala mặc y mang bát đi khất thực. Khi ngang qua con đường dẫn vào thành Savatthi, ngài thấy một người đàn bà đang đau đớn quằn quại mà không sanh con được. Ngài khởi niệm từ bi: Ôi chúng sanh quá đau khổ, thật đáng thương thay. Thế là hình ảnh người đàn bà đau đớn ấy cứ ám ảnh suốt trên khoảng đường đi khất thực của ngài. Đổ ngọ xong, trở về chùa Kỳ Viên, đại đức Angulimala liền vào hầu Phật, bạch lại sự việc đã tận mắt chứng kiến, rồi tỏ lòng thương xót đến nỗi khổ của chúng sanh. Đức Phật nói: "Vậy này Angulimala, con hãy đi đến chỗ người đàn bà ấy, phát nguyện bằng lời chân thật rằng: Này cô, từ khi tôi sinh ra, biết mình không có tự ý sát hại chúng sanh. Do lời chân thật này, xin cho cô sinh đứa con dễ dàng và thai nhi của cô cũng được an toàn." Nghe vậy, Đại Đức Angulimala lộ vẻ ngạc nhiên, bối rối. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thế là con đã tự nói dối, vì trước đây con đã giết hại rất nhiều người. Đức Thế Tôn dạy tiếp rằng: "Nếu thế thì con phát nguyện bằng lời chân thật như thế này. Này cô, từ khi tôi xuất gia trong dòng dõi giáo Pháp Thánh Tông, biết mình không tự ý sát hại chúng sanh. Do lời chân thật này, xin cho cô sinh được dễ dàng, thai nhi của cô được an toàn." Nghe lời chỉ giáo của Đức Phật, Đại Đức Angulimala đi trở lại chỗ người đàn bà, ngồi trước bức màn che, khởi phát tâm bi mẫn, mở lời chú nguyện. Lạ lùng thay, lời chân thật vừa dứt, người đàn bà sinh đứa con một cách dễ dàng, như đổ nước ra khỏi bình, và thai nhi cũng được an toàn như ý nguyện. Đại Đức Angulimala sống riêng một mình nơi thanh vắng, nỗ lực tinh cần tu tập tứ niệm xứ. Ngày kia, Ngài chứng ngộ tứ thánh đế, đắc quả A-la-hán bằng trí tuệ siêu thế. Vậy là Ngài đã hoàn thành xong phận sự của một thiện gia nam tử, từ bỏ đời sống tội lỗi, xuất gia tầm cầu giải thoát mọi ách phược. Ngài biết rõ kiếp chót không còn tái sinh nữa. Mặc dầu đã giác ngộ hoàn toàn, đứng trong hàng ngũ cao thượng của bậc thánh, nhưng do năng lực ác nghiệp, những khi đi khất thực, những cục đá, những khúc cây, những mảnh sành người ta ném đi đâu đó lại rơi trúng nơi đầu, nơi mặt hoặc thân hình của Ngài. Lại còn những người mất thân nhân quyến thuộc thuở trước, được kẻ mách bảo nhận diện được Ngài, họ đã ra tay nhiếc mắng, đánh đập bằng đủ vũ khí gì có sẵn nơi tay. Có đôi khi trở về hầu thăm Đức Phật, Đại Đức Angulimala ở trong tình trạng đầu bị chảy máu, y rách, bát bể, trông rất đáng thương tâm. Đức Thế Tôn khuyên dạy rằng: "Này Angulimala, con hãy cố nhẫn nại. Thay vì chịu quả khổ lâu dài ở địa ngục, thì nay con chỉ chịu quả sơ sơ ở hiện tại này thôi." Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử hoan hỷ tín thọ lời dạy bảo này. Ở tất cả mọi trường hợp, lúc bị đánh đập bằng tay hay bằng đá, gậy, tâm con đều an tịnh. Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đại Đức Angulimala thanh thản ôm bát trở lại trú xứ của mình, nhập thánh quả định, thọ hưởng hạnh phúc an lạc giải thoát. Xả định, Ngài cảm ứng thuyết bài kệ này: "Người nào trước kia thất niệm quên mình, về sau tinh cần chánh niệm, người ấy làm cho thân tâm trở nên sáng lạng như vầng trăng thoát khỏi đám mây che. Người nào chứng đắc A-la-hán thánh đạo sẽ ngăn được ác nghiệp đã tạo. Người ấy làm cho thân tâm trở nên sáng lạng như vầng trăng thoát khỏi đám mây che. Tỷ kheo nào dẫu còn trẻ trung, tinh cần thực hành giới, định, tuệ. Người ấy làm cho thân tâm trở nên sáng lạng như vầng trăng thoát khỏi đám mây che." Tiếp theo, Đại Đức lại rải tâm từ đến cho những người mà Ngài đã lỡ gây oan trái. "Này hỡi tất cả những người thù của tôi, xin hãy lắng nghe chánh pháp mà tôi đã được nghe từ Đức Phật. Xin hãy gần gũi những bậc thiện trí là bậc đã chứng ngộ pháp siêu thế. Xin hãy thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật. Xin hãy tùy thời nghe pháp của bậc thiện trí là bậc thường ca tụng đức nhẫn nại, là bậc thường ca tụng tâm từ. Xin hãy thực hành theo chánh pháp, đừng nên làm khổ mình, đừng làm khổ kẻ khác. Niết bàn là pháp cao thượng nhất, nên thương yêu tất cả chúng sanh như thương yêu con một của chính mình. Ngoài ra, tùy lúc, tùy khi, Đại Đức nói kệ chỉ dẫn cách tu hành cho người khác, và pháp mà Ngài hằng tán dương, ca tụng chính là pháp chánh niệm, tức là pháp không dễ vui, không thất niệm, không quên mình. Đời sống của Đại Đức từ lúc ấy cho đến cuối đời quả là thanh cao, trong sáng, đúng y như lời kệ mà Ngài thường hay nhắc tới. Người ấy làm cho thân tâm trở nên sáng lạng như vầng trăng thoát khỏi đám mây che.